chắc là chúng ta sẽ không giải thích trên câu hỏi hôm qua của câu hỏi quá nhiều, sẽ nói sơ qua, trả lời sơ qua một cái đại ý chính thôi. Có một vị đưa câu hỏi là: bạch thầy, gia đình con ba đời nay bố đều mất khi còn 13 tuổi, mà đều là con trưởng, chồng con chưa sang cát mà cụ bà lại qua đời. Nhà con có cúng nhiều nơi mà không được, xin thầy giải đáp cứu giúp gia đình chúng con. Ở đây có một Phật tử nói rằng gia đình đã ba đời nay bố đều mất khi con 13 tuổi. Cứ con lên tới 13 tuổi là bố mất, ba đời rồi. Như này thì chúng ta thấy là gần như chắc chắn không có sự trùng hợp rồi, mà có vấn đề. Vấn đề ở đây là gì? Vấn đề ở đây là nhân quả, là nghiệp báo, là oan gia trái chủ. Vì sao? Vì đời trước kiếp trước, chúng ta biết rằng Đức Phật thuyết về nghiệp có ba loại nghiệp: nghiệp quá khứ, nghiệp hiện tại và nghiệp vị lai. Được chia thành hai loại, đó là công nghiệp và biệt nghiệp. Nghiệp ba đời quá khứ hiện tại vị lai chia thành hai hạng, đó là biệt nghiệp và công nghiệp. Thì trường hợp này gần như chắc chắn là công nghiệp. Vì sao nói là công nghiệp? Công nghiệp tức là nghiệp chung cho cả một gia đình hoặc một dòng họ, thậm chí là cả một quốc gia, cả một khu vực, đó gọi là công nghiệp. Còn biệt nghiệp là nghiệp của cá nhân. Thì ở trường hợp này tôi nghĩ rằng là do công nghiệp tạo nên. Thời xưa Đức Phật còn đại thế, một hôm ngài đang ở trong tinh xá Kỳ Hoàn thuyết pháp cho đại chúng nghe, bỗng có một cô gái ôm đứa con lớp hải chạy đến khóc lóc thảm thương, mà đứa con trên tay chết rồi. Cô gái có ba đứa con, một đứa thì sinh ra đã chết, một đứa thì lớn lên 4-5 tuổi đã chết, còn một đứa trẻ này nữa được 2-3 tuổi cũng chết thôi. Và bà mẹ đau khổ quá, chồng thì cũng mất rồi, sau khi sinh đứa con thứ ba ra được mấy tháng thì người chồng mắc vào bệnh và qua đời. Cô nghĩ rằng cô ở vậy để nuôi đứa con nhỏ cho thành người, nhưng mà không may đứa con nó cũng chết tốt. Bà mẹ đau khổ quá, không muốn là cho đứa con yêu dấu của mình, và cứ bác chạy hết chỗ này đến chỗ khác, đến đứa con như vậy nguyên nhiên lại dạ, chạy vào tinh xá và chết thật. Đức Phật thấy vậy, ngài ân cần vào hỏi vào, cho vào hỏi lý do làm sao. Khi đó cô gái trình bày hết, Đức Phật lắng nghe rất chân thành, rất chân tình lắng nghe. Bà mẹ đau khổ kia, quá khổ kia, tuần tự bạch với Đức Phật từ đầu đến cuối câu chuyện của nhà cô. Và cuối cùng là Đức Phật bảo rằng: này thiện hữu nhân, ta có thể cứu được chồng và con của ngươi sống lại, nhưng với một điều kiện, ngươi phải làm được cho ta. Nghe đến đây cô gái mừng rỡ, lễ lại dưới chân Đức Thế Tôn. Lễ xong hỏi là: bạch Đức Thế Tôn, ngài cần con làm điều gì con cũng làm, miễn là chồng con của con sống lại được. Đức Thế Tôn bảo rằng: này thiện nữ nhân, ta muốn ngươi làm một việc, đó là bây giờ ngươi hãy để đứa con ngươi lại đây, ngươi đi sang nhà hàng xóm ở ngoài cửa tinh xá, hoặc ngươi đi bất cứ nơi đâu, ngươi tới nhà đó xin một nắm cho và hỏi rằng đó, nhà ông có người chết chưa? Đống tro đó phải là cái đống tro mà nhà này chưa có người nào mất. Nếu ngươi xin được đống tro đó thì lấy đống tro đó ta sẽ dùng thần lực của Phật sẽ khiến cho chồng và con của ngươi sống lại. Bà mẹ đau khổ kia mừng rỡ chạy đi đỉnh lễ Phật, vội vàng chạy đi xin đống tro, xin hoàng chạy hết nhà này sang nhà khác. Đến nhà nào họ cũng bảo nhà tôi có người qua đời rồi. Đến nhà kia họ bảo ông nhà tôi mới qua đời. Nhà kia bảo nhà tôi cũng có một anh con trai vừa mới mất. Đến nhà hàng xóm người ta bảo nhà tôi có một bà mới mất. Đi hoài hết cả từ đầu làng đến cuối xóm không xin được nắm cho của nhà ai, không có người mất cả. Cô gái buồn bã trở về khóc lóc quỳ dưới chân Đức Phật, đặt Đức Thế Tôn: con không xin được nắm cho nào ở nhà ai như lời Đức Thế Tôn dạy. Khi đó Đức Phật vì nhân duyên đó biết về nhân quả, về vô thường, cho bà mẹ trẻ đau khổ kia nghe. Sau vài pháp thoại, bà mẹ hiểu ra lý vô thường của thế gian, hiểu ra lý nhân quả, và Đức Phật còn giảng giải về vì sao mà chồng và ba đứa con của ngươi đều tức tưởi ra đi như vậy. Đức Phật nói về nhân quả đời trước, do gì? Do giết một con chuột mang thai một đàn con, tức là có một con chuột kiếp trước đó. Chồng của vị đó với vợ của vị đó vốn cũng là vợ chồng, là một ác nhân dân. Hai vợ chồng thấy cái thửa ruộng của mình mà cứ bị chuột nó cắn lúa cắn ngô, tức quá làm bẫy để giết chuột. Khi mà đánh bẫy giết chuột đó thì không may thì hôm đó lại ngay cái con chuột mẹ đi kiếm mồi, và trong bụng con chuột mẹ có ba con chuột con. Và kết quả là gì? Con chuột mẹ vướng vào cái bẫy của bác nông dân kia và chết tức tưởi. Do con chuột mẹ chết cho nên ba con chuột con ở trong bụng mẹ cũng chết. Vì vậy Đức Phật nói nhân quả ân ân oán oán báo đền nhau không biết bao nhiêu đời rồi. Đến đời này nó nhẹ hơn một chút. Nói là để chồng của, tức là bác nông dân đời trước chính là chồng của ngươi đời trước vậy, và ba đứa con của ngươi bị mất kia cũng chính là ba đứa con của vợ chồng bác nông dân ngày xưa vậy, và con chuột mẹ kia chính là con quỷ ra sát đã giết chết chồng và ba đứa con của ngươi. Cho nên đấy là nhân quả để ân ân oán oán, không chỉ ba đời mà Đức Phật nói nhiều đời nhiều kiếp đã ân oán rồi. Cho nên ở trường hợp này chắc chắn là có vấn đề. Vì vậy trong những pháp hội thù thắng như thế này, 3-4-5 ngàn người niệm Phật như thế này, Phật tử này nên nhất tâm cầu nguyện một tấm tam bảo, cầu nguyện Đức Từ Phủ Á Di Đà Phật, Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí và đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng gia hộ và giải trừ những oan kết, những nghiệp chướng cho mình. Nếu theo được khoảng 3-5 pháp hội, pháp hội nào thì cũng nhất tâm niệm Phật và hồi hướng cho oan gia trái chủ, cho lịch đại gia tiên trong lòng họ mình. Tôi tin rằng sẽ không còn đời thứ tư đến 13 tuổi là mất nữa. Nếu vì đó có đi được 5 pháp hội, nhất tâm chỉ niệm cho oan gia trái chủ và cầu nguyện gặp được gia hộ siêu độ tổ tiên và gia hộ cho oan gia trái chủ đồng đường siêu sinh siêu thoát, 5 pháp hội nhất tâm mà còn đến 13 tuổi mà mất thì tôi sẽ mất thay cho vị đó nha. Một câu hỏi nữa: A Di Đà Phật, con đệ tử Hồng Sơn gia đình con có thành tâm cơm chay cúng cầu siêu cho các chân linh, nhưng khi con đi lễ thì không khấn mời các chân linh thì các chân linh có được về không? A Di Đà Phật. Thì đi á, thường mà đi thì chúng ta, nếu mà đi không đi ở nhà chúng ta quên, thì bây giờ chúng ta cấm rất được mà, cảm ơn đạo ra bất khả tư nghị. Thế giới tâm linh vô hình vô tướng, tuy vô hình vô tướng nhưng mà trong một niệm, ở đây hôm qua chúng ta trong một niệm khởi lên thì biến được khắp người phương thế giới. Nó có phải từ đây Hằng Sơn đi Đức chỉ có 30 cây số thôi, nếu đường chim bay thì chỉ khoảng 20 cây số. Chúng ta vừa khởi tâm lên là gia tiên lịch đại, gia tiên chúng ta đã biết rồi, thần linh quỷ thần đã biết rồi, tâm động quỷ thần chi. Cho nên ở nhà chúng ta quên thì bây giờ, ngay bây giờ chúng ta chắp tay lại, hơi nhắm mắt lại một chút và khóa tưởng cái công đức vô lượng vô biên tướng hảo của đức từ phụ A Di Đà phóng tại tâm linh xoay đường dẫn lối cho gia tiên của chúng ta. Cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng là vì đại đệ tử được đức Phật thọ ký sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn, mọi vấn đề tâm linh ở bên âm giới ở ngoại sa bàn này Đức Thế Tôn giao phó cho Bồ Tát Địa Tạng, và chúng ta cầu nguyện ngài Địa Tạng Bồ Tát dẫn dắt linh hồn của gia tiên tiểu huyền thất tổ chúng ta cùng về đây tu tập pháp hội với sư tăng ni, với đại chúng, với Phật, với Bồ Tát chúng linh và thần linh chúng sinh trong tiểu pháp giới để vân tập về đây tu tập. Sao không được, làm luôn đi. Xin trả lời một câu hỏi tiếp theo. Thưa thầy, gia đình con có cụ mới mất, cụ con tên là Nguyễn Thị Bà, trú tại làng Thanh Vị. Sau khi lâm chung, gia đình con có nợ, có trợ niệm cho cụ 10 tiếng đồng hồ. Thân thể cụ mềm mại và gia đình con có cúng cơm chay. Khi đưa tang, gia đình con thay tiếng khóc thành tiếng niệm Phật và thay vải mã bằng hoa cúc. Vậy mà dân làng bảo rằng làm vậy là sai tục lệ, mong thầy giải đáp cho chúng con. Trước khi giải đáp, tôi xin toàn thể chúng tôi đức tăng ni đạo tràng cho một tràng pháo tay để chúc mừng đại. Dân làng các quý vị chắc chắn là cả con chắc chắn không được, không thể có cả 4.000 người chê trách được. Ở đây là gì, 4.000 người đều tán thán công đức rồi, không có gì đâu. Quan hệ rồi thì con biết là câu hỏi này đã được gì, tất cả đại chúng trả lời, không cần thầy phải trả lời nữa đúng không? Cho một chàng pháo tay nữa. Xin tán thán và công đức những việc làm chân chính và đúng chính pháp, và tôi mong rằng các tín đồ Phật tử của chúng ta cũng làm được như thế, thay tiếng khóc bằng tiếng niệm Phật, thay giải vàng mã bằng giải hoa cúc. Chúng ta thay tiếng khóc bằng tiếng niệm Phật, kết quả là gì? Sau 10 tiếng tắt hơi thở mà thân thể vẫn mềm mại như là người sống, đó là thông điệp trả lời cho chúng ta rằng thần thức của người đó ít nhất cũng được sinh lại là người có phúc báo rất lớn ở đời sau, hơn nữa là được sinh lên các cõi trời nếu như người đó trước đây tu hành ngũ giới và thập thiện cộng thêm niệm Phật. Còn nếu vì đó trước đây mà như chúng ta tu tập một lòng niệm Phật phát nguyện vãng sinh thì gần như chắc chắn đó là trạng thái được lấy niệm vãng sinh về ba phẩm bậc hạ của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên tôi mong rằng qua câu hỏi đó, vừa hỏi mà đại chúng chúng ta cũng vừa trả lời luôn rồi, và tôi mong rằng trong thời gian tới đại chúng chúng ta làm được những điều đó là tốt. Còn thế gian họ bảo cái việc đó trái với pháp của thế gian, trái với tục lệ của dân làng, không quan trọng cái điều đó các quý vị. Chúng ta đau khổ dân làng có đến cứu giúp được chúng ta, họ đến chia sẻ chia buồn một lúc thôi, còn gia đình chúng ta có người mất họ không mất thay chúng ta được, gia đình chúng ta có người đau người bệnh họ không đau không bệnh thay chúng ta được, gia đình chúng ta có người ốm người trải nghiệm họ không có hay ốm hay trả nghiệp cho chúng ta được. Cho nên nghiệp chúng ta đây, chúng ta trả, phúc chúng ta gieo, chúng ta gặp. Vì vậy các quý vị nên tỉnh táo, gieo nghiệp hay là gieo phúc thì tự mình suy nghĩ cho kỹ lấy. Chúng ta tu tập các Phật pháp là đi ngược lại dòng sông sinh tử. Tất cả những sự chê bai cơ hiểm của thế gian mà không thuận với nhân quả, không thuận với luân lý đạo đức mà Đức Phật và chư thánh hiền đã tuyên thuyết, chúng ta không quan tâm đến điểm đó. Mà họ cười họ chê cũng chỉ có được một vài ngày, một vài tháng, một vài năm là xong. Đến khi gia đình họ hữu sự, họ đau khổ thì khi đó họ mới biết à, mình chê người ta là sai, họ làm là đúng. Mà quả thực ở chùa chúng tôi thấy rất nhiều những trường hợp đó. Trước đây khi chúng tôi mới về ngôi chùa này cũng vậy, rất nhiều người dân con trai con gái già có trẻ có thấy chúng tôi khi chúng tôi về đó. Năm nay năm đó mới có ngoài 20 tuổi một chút, gần 30 tuổi, và họ đến chùa không phải là để cầu pháp, họ đến chùa để sang trang. Con nghe bảo ông sư về chùa trẻ lắm, đẹp trai lắm. À, xin lỗi này, trong ngày xưa chúng tôi sẽ quay một chút thôi, như bây giờ giờ già rồi. Thậm chí là có mấy cô mà 22 tuổi bảo là sang để xem sư, và có còn có mấy cô này còn đố lại mình thách đố nhau. Mà sau này tôi mới biết tính những vị đó thách đố nhau, sau này sao mới nói với chúng tôi thách đố nhau, bảo là bên chùa hay lên gọi là chùa treo, ông sư trẻ lắm, chúng ta đố thế nào sang xưa được không ấy. Và nó thách đố với nhau là đứa nào xưa là ông sư đấy thì mừng quà nó cưới cho chiếc xe máy. Rất may thì không bị đổ về cô nào nữa. Rồi thì chắc hôm nay không thể ngồi đây các quý vị nữa, chắc chắn rồi. Vậy bây giờ các vị muốn thầy đổ hay là muốn thầy ngồi đây má? Đó cho nên đó, chúng tôi là người xuất gia đồng thật, mà còn bị cơ hiểm như vậy thì thế gian họ hiểu lầm như thế. Vốn chi là chúng ta ở ngoài đời thuận theo dòng chảy của thế gian, chúng ta đi ngược lại một chút là họ thấy khác, là họ dèm pha cơ hiểm rồi. Nhưng nếu chúng ta là người học Phật chân chính, chúng ta hiểu được giáo lý của Đức Phật, lấy trí tuệ để nhìn nhận các pháp một cách đúng đắn, chúng ta không còn sợ sệt những cái cơ hiểm của thế gian nữa. Đó là xin chốt lại câu hỏi đó và tiếp theo sang một câu hỏi khác. Nam Mô A Di Đà Phật, con là một Phật tử lần đầu tiên đến dự pháp hội, muốn hỏi thầy, con thấy có nhiều Phật tử đeo giải băng vàng trên cổ có chữ Phật giáo Tịnh Tông, kính thưa thầy giải thích cho con chữ Tịnh Tông và như thế nào thì có được giải băng đó. Kính thưa thầy giải thích cho con chữ vãng sinh, vãng sinh thì độ. Nam Mô A Di Đà Phật. Vị này đến tham dự lần đầu, tham dự lần đầu trong dự pháp hội và thấy trên vai các quý vị đeo cái giải vàng có Tịnh Tông học hội thì thích quá, mình làm thế nào có được? Xin trả lời câu hỏi này, việc đầu tiên là vị này phải là Phật tử đã, tức là việc đầu tiên vị này phải quy tam bảo, quy Phật, quy pháp, quy tăng, và sau đó nếu ở khu vực nào thì đăng ký vào các Phật tử khu vực đó. Ví dụ như ở khu Hai Nguyên đây, Sơn Đông, Cổ Đông đây thì đăng ký vào ngay trong chùa luôn. Còn khu vực Sơn Tây thì đăng ký theo nhóm ở Sơn Tây. Ở Hà Nội thì đăng ký vào mấy nhóm, Hòa Bình thì đăng ký với nhóm Hòa Bình. Ở Nghệ An thì đăng ký với nhóm Nghệ An, Ba Vì thì đăng ký với nhóm Ba Vì. Tản viên thì đăng ký nhóm tản viên, trước tiên phải đi quy, sau đó quy tam bảo. Và chúng ta thấy là pháp môn tu theo tịnh độ, ở đây là tịnh tông, tịnh độ tông, mà chúng ta thấy phù hợp cái phát nguyện của đời này, tin sâu nguyện thiết hành chuyên một pháp môn theo như lời hòa thượng tịnh không dạy, nhìn cho thấu, buông cho chót, một lòng niệm Phật phát nguyện vãng sinh Tây Phương. Ngay đời này phát nguyện vãng sinh Tây Phương, chứ không để đời khác, không để dây dưa đến đời sau nữa. Vì sao? Vì thân người khó gặp, Phật pháp khó nghe, chúng tăng khó được cơ hội. Ba việc đó chúng ta nay được chết rồi, lại được đi Tam Bảo nữa mà để thất thoát đi một đời, trôi lăn đi một kiếp và lãng quên đi một ngày, thật là phí phạm biết bao. Mà cuộc sống ấy thì vô thường, nay mất mai còn, hơi thở vào không gian nữa, đó là qua một đời. Và như vậy không biết bao giờ chúng ta được thân người trở lại nữa. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không lại quý nhất thân này, trân trọng đời này, và tin cho sâu, nguyện cho thiết, hành cho chuyên, nguyện một đời vãng sinh an đạo Phật, tất sẽ chẳng bỏ chúng ta. Làm được như thế thì mới xứng đáng tri ân và báo ân thân thể mà cha mẹ sinh ra, ông bà tác phúc dắt dìu chúng ta, tổ tiên phúc ấm tài bồi để lại cho chúng ta. Chúng ta có được giải thoát thì Tây Phương Cực Lạc, chúng ta có lên hàng thất địa Bồ Tát, dừng vào hàng bất thoái chuyển, phân thân đi khắp mười phương phổ độ chúng sinh. Khi đó muốn phổ độ, muốn cứu độ người thân, muốn cứu độ cha mẹ người thân của chúng ta ở trong tam đồ lục đạo thế giới này khó gì đâu. Chúng ta có thể tùy duyên hóa thân để dẫn dắt cho họ vào đạo, để cho họ tu tập. Khi đó chúng ta mới thực sự là đứa con hiếu thảo, mới thực sự là người đệ tử chân chính của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới này. Còn bây giờ kể cả chúng tôi đây là thân xuất gia đấy, có lúc tâm vẫn chưa phải là người xuất gia đâu. Vì sao? Vì một lúc nào đó chúng tôi mong khởi lên niềm tham sân si, cho dù làm hay chưa làm, chỉ mới đáp ứng thôi, thì đó đã không phải là đệ tử của Đức Phật Thích Ca rồi. Cho nên cảnh giới này, thế giới này, cõi nước này, quốc độ này là đau khổ, là khổ khổ, là ngoại khổ, là hình khổ. Ba nỗi khổ lớn này nó bức bách, nó giam hãm tất cả chúng sinh ở thế gian này. Ai muốn thoát ly ra những nỗi khổ đó thì phải, chỉ có phải dùng trí tuệ, dùng chân trí để tỏ được chân lý, dùng chân lý để mà siêu vượt ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Các pháp môn của Đức Phật tuyên thuyết tuy nhiều, nhưng pháp môn niệm Phật trong thời mạt pháp này là ổn đáng nhất, là dễ hành nhất và đạt được kết quả cao nhất. Vì sao? Vì trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật A Di Đà nói rằng là chỉ cần nhất tâm tín họ cùng hành, mười niệm không tạm loạn lúc cuối đời thôi, A Di Đà Phật chẳng bỏ người đó. Nói như vậy về thế gian, với một số người tu theo pháp môn khác làm gì có chuyện đó. Chúng tôi tu ngồi tu thiền, ngồi rất với cái bộ đoàn còn chưa thấy tâm an thanh tịnh. Pháp môn niệm Phật làm gì có chuyện mười niệm nhất tâm bất loạn mà được phát sinh, nhất tâm mười niệm mà được phát sinh. Chúng ta phải biết rằng là người tu thiền và tu theo các pháp môn khác phần lớn là tu theo tự lực, còn tịnh độ tông là việc tự lực cộng với tha lực. Giống như chúng ta muốn đi du lịch châu Âu ấy, chỉ cần là làm cái visa, mua một cái vé máy bay, ra sân bay Nội Bài là gì, ngồi lên sân, ngồi lên máy bay, đến giờ ngồi lên máy bay và chúng ta ngủ một giấc, hơn chục tiếng đồng hồ sau chúng ta tới châu Âu rồi. Nói dùng tự lực và tha lực nó tương tự như thế. Đây là tôi lấy pháp tương tự giải thích chúng ta sẽ hiểu. Còn chúng ta mà đi bằng tự lực ấy, trên lối chúng ta đi bằng tha lực, tự lực và tha lực cộng hưởng với nhau. Còn đi bằng tự lực là chỉ cho gì? Người nói là tôi không đi máy bay,
tôi không muốn đi đường biển, tôi phải đi, tôi đi bộ, hoặc tôi dùng một chiếc xe đạp để tôi đi vừa bán cảnh ở thế gian, tôi cũng sẽ đến châu Âu. Vì đó dùng tự bằng sức lực của mình, và sức của vị đó có thể là chỉ dùng sức để bơi qua biển khổ, bơi qua những biển khổ sinh tử luân hồi, bơi qua đại dương để đi đến châu Âu. Có những người đi bằng xe đạp, có những người đi bằng tàu thủy vân vân. Nhưng chúng ta tu theo phương pháp từng lập từ hai lập, tức là pháp môn tịnh độ này, giống như đi bằng con đường hàng không vậy. Vì sao phải được như thế? Tất cả do nhờ vào gì? Công đức và quyền lực của A Di Đà Phật vậy. A Di Đà Phật đã chế tạo ra nhiều những chiếc máy bay siêu khả lực. Chỉ trong có một sát na là từ thế giới Ta Bà này về được thế giới Tây Phương Cực Lạc, mặc dù cách hơn 10 muôn đức vạn Phật, nhưng chỉ một sát na thôi. Một pháp môn thù thắng như vậy, siêu việt như vậy, nhưng mà ở thời mạt pháp này chúng ta thấy cũng không phải ai cũng đi được. Vì sao? Hòa thượng Tịnh Không nói vì sao dễ như vậy mà không mấy người đi được? Đó chính là vì chúng ta chưa thực sự muốn về vậy. Hòa thượng Tịnh Không nói nếu chúng ta thực sự muốn về thì chúng ta phải nhìn cho thấu những nỗi khổ thế gian, sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu không được là khổ, yêu thương phải xa nhau là khổ, oán trách phải sống chung với nhau cũng khổ, yêu thương xa lìa cũng khổ, oán trách mà phải chung sống với nhau càng khổ hơn nữa. Năm ấm không điều hòa sinh ra bệnh này chứng nọ cũng khổ. Cho nên chúng ta ở trong ngôi nhà lửa đó, trong kinh Pháp Hoa nói là ba cõi không yên giống như nhà lửa, ba cõi là dục giới, sắc giới, là vô sắc giới, giống như nhà lửa quay thành những đứa trẻ cứ mãi trong chơi con đùa với nhau ở trong đó, nó không biết rằng cái chết đang rình rập nó bất cứ lúc nào, ngôi nhà đang cháy sập xuống và bị lửa thiêu đốt lúc nào không hay. Chúng ta bây giờ cũng như thế, đang ở trong ngôi nhà lửa tam giới và lửa tham sân si đang bập bùng cháy ở trong tâm khảm của chúng ta, vậy mà chúng ta vẫn cứ ham chơi, vẫn cứ ham sống, vẫn cứ ham không chịu bỏ cuộc đời này, không nhìn cho thấu được những sự khổ đó đang hành hạ cắn rứt tâm can và thân thể chúng ta, gia đình chúng ta, dòng tộc chúng ta, đất nước chúng ta, quốc độ chúng ta. Những hoạn nạn thiên tai lũ lụt hỏa hoạn động đất sắp sân ở đâu mà sinh ra? Hòa thượng thì không nói rằng tất cả đều do tâm và nghiệp của con người làm ra nó vậy. Con người thời nay nghĩ ác và làm ác quá nhiều, cho nên thiên tai bệnh hoạn tập dịch hỏa hoạn sóng thần bão tố lũ lụt xảy ra khắp nơi trên thế giới, chiến tranh loạn lạc khổ đau do tâm bất thiện của con người tạo nên vậy. Công nghiệp của con người sát sinh, trộm cắp tà dâm vọng ngữ, rượu chè mê tha, đánh mất đi luân thường đạo lý của cha ông, của tổ tiên, dân tộc loài người của chúng ta. Cho nên quán khí chất chồng, âm dương loạn lạc sẽ sinh ra rất nhiều những thiên tai bệnh hoạn tập dịch bệnh tật vân vân đó. Cho nên vì sao chúng ta niệm Phật không về được? Vì chúng ta chưa thực sự muốn về. Hòa thượng Tịnh Không nói là chúng ta chưa thực sự muốn về. Miệng chúng ta niệm Phật nhưng mà tâm chúng ta muốn về không? Chưa muốn về. Vì sao tôi nói như thế? Vì sao Hòa thượng Tịnh Không lại bảo như vậy? Quả thực chúng ta chưa muốn về. Chúng ta đã xả được đâu? Chúng ta xả mà xả được như ngày xưa ở bên Trung Quốc đó. Có một gia đình ngài bàn cư sĩ gia đình rất giàu có, nhất nhì ở trong khu vực. Nhưng khi mà ngộ đạo, ngài đem bán hết gia tài, một phần đem phóng sinh, một phần đem cúng dường tăng bảo, và một phần đem bố thí cho người nghèo và ba bố con, chỉ cày lấy mấy xào ruộng đủ thóc ăn thôi. Và ngày còn giữ lại mấy bụi tre để mỗi một ngày ngày đang đi chỗ cái giá mang ra chợ bán và mua rau dưa củ quả gạo giấy lấy xào rồi đang lấy cái giỏ mấy cái chỗ mấy cái giá mang ra chợ bán và rau dưa củ quả nuôi hai đứa con khôn lớn lên cũng học đạo theo bố mình, cả nhà học đạo. Anh con trai một hôm nói với bố là gì: bố ơi, bố sống ở trên đời này chúng sinh tham lam đau khổ như thế, con không muốn nhìn thấy nó nữa. Trưa nay con đi đây. Thế là vào giữa giờ ngọ, đứa con vào nhà lễ Phật, ngồi tiếp già thanh thản phát khoáng. Ông bố thấy đứa con trai nói: ô, cái thằng này nó nói mà bác làm thật rồi. Chôn cất cho con xong, ông bố bảo đứa con gái là: thôi con ạ, bố cũng chẳng muốn tiếp ở lại cuộc đời này làm gì nữa. Tháng sau khi làm lễ hết cho anh con, vào chính ngọ thì bố ra bố đi thôi. Con gái biết là bố đi đâu rồi. Sau tháng sau làm vô hết cho anh con trai, ông bố lễ Phật ngồi trên bồ đoàn trước ban Phật nho nhỏ của nhà mình, dặn dò con gái rằng: thôi con ở lại, nếu mà thấy khó khăn quá thì đến ngôi chùa này, ngôi chùa này để nương tựa vào chư tôn đức minh ở đó. Bố đã nói với quý thầy rồi, và nếu mà không con muốn ở nhà thì con cứ ở, ruộng còn mấy sào đấy con cứ cấy, tre còn mấy bụi đấy bố đã dạy cho con hết rồi. Mang mấy cái rổ cái đá 5 ngày mang ra bán mấy cái rổ cái đá là đủ tiền mua rau mua dưa để sinh sống con này. Con gái bảo: vâng, con nghe lời bố. Bất chợt thấy con gái chạy ra sân bảo, xong rớt hải chạy vào: bố ơi, bố hôm nay ngoài trời có cái hiện tượng lạ lắm, bố ra mà xem, con chưa từng thấy con rồi. Nghe con gái rớt hải nói như vậy, người bố xá Phật từ từ đứng dậy đi ra, ta trông ra ngó đông ngó tây nhìn trời chẳng có cái gì lạ cả. Ông bố đi vào thấy cô con gái của mình ngồi trên cái bộ bàn của mình và đã phát hóa rồi. Ông bố nói rằng, mắng yêu đứa con là: bố, cái con này làm gì mà mày lanh lợi mày lừa cả bố mày thế. Và liền lại để bảo: ừ thế thôi được rồi, con đi trước thì đi, con lân ca ở nhà có phúc. Nào, các chúng ta thấy học đạo như thế, học đạo như vậy cơ mà, người ta mua xả như thế, chúng ta xả được chưa? Chưa xả được một chút nào cả. Nhưng cư sĩ bàn kia chúng ta, với gia đình cư sĩ bàn chúng ta chưa xả được chút nào cả. Và người cha nắm lại vài hôm lo tang cho con theo nghi thức thế gian, chôn cất xong đâu ở đấy. Ông bố cũng thì cũng hẹn trước ngày giờ phát hóa, và nhờ họ hàng và nhờ chư tăng ở cái ngôi chùa mà ông hay đến thân cận cúng dường trước đây làm lễ trả tiền cho ông. Xả như thế mới là người học đạo thực sự. Muốn về Tây Phương chúng ta sẽ không xả được như thế, cũng bằng phải được gì, bằng được 1/3 như thế. Đằng này đó, chúng ta chưa được một chút nào. 3 ngày thầy mở ra pháp hội, mỗi năm có 3 pháp hội ở chùa, mỗi pháp hội ở chùa mà hàng mấy nghìn năm nay Phật giáo du nhập vào Việt Nam, bây giờ mới có pháp hội này. Mày mở ra 3 ngày tháng 1, chúng ta đến ngày thứ nhất,
hết thời đệ nhất sang thời đệ nhị một cái,
thời đệ tam mắt trước mắt sau chạy nó chết rồi. Thế mà gọi là con cũng biển về Tây Phương.
Tôi cứ nghĩ là ngày thứ bảy và ngày chủ nhật sẽ đông hơn ngày thứ sáu,
nhưng mà lượng người vẫn cứ vậy thôi, người này nghỉ thì người khác sẽ thay. Hôm nay là ngày cuối cùng, nhưng chắc thì đã được 100% ở lại cho đến hết ba giờ. Hết thời thứ nhất đã rơi rụng mất một vài chục người rồi, hết thời thứ hai rơi rụng mất vài trăm người nữa rồi, và sang thời thứ ba thấy lác đác chỗ ngồi xưa hơn so với lúc sáng. Cho nên đó, Hòa Thượng thì không nói một pháp môn thế như vậy, nhưng mà không thấy có mấy người về được. Đó không phải lỗi của Ami Đạo Phật chẳng biết lời hứa, mà do chúng ta thực chẳng muốn về lại. Ở đây có bao nhiêu người thực muốn về ra đây cho tôi nghe, tôi nhìn xem nào. Thực sự muốn về thì rất là nhiều người ra đây, nhưng mà bảo á, điều kiện như thế đó là phải hòa thượng thì không có phải nhìn cho thấu, nhìn thấu đi, nhìn thấu nỗi khổ của thế gian, buông cho nó, buông cái gì, buông xuống tất cả những danh văn lợi lưỡng của thế gian, thậm chí là tình cảm gia đình, tiền tài của cải vật chất đều là những thứ cản trở ngăn bước chân của chúng ta, khiến cho chúng ta không khai mở được tuệ nhãn khi chúng ta xả bỏ hóa thân này. Cho nên chúng ta không nhìn thấy quang minh của A Di Đà Phật, không nhìn thấy hóa thân của A Di Đà Phật hiện tới để tiếp rước chúng ta, mà chỉ có cảnh giới thì tâm nghĩ làm sao. À, chúng ta cũng nói là ngày xưa nói rồi, ngày nghĩ làm sao thì đêm ngủ chiêm bao là vậy mà. Cho nên đó, bây giờ chúng ta nghĩ thì quá chấp vào cái ngôi nhà của chúng ta, lo quá nhiều cho đứa con, lo đứa con rồi thì bảo thôi con lo xong đứa con thì con sẽ xả, thì đứa con lấy chồng lấy vợ cho nó lại sinh ra đứa cháu, nó bảo ơi trông cháu cho con với, ông ơi thương con với. Đến khi đó không xả được nữa, đứa cháu thứ nhất nó ra đời lớn lên 4-5 tuổi, nó lại còi với đứa cháu thứ hai nữa. Đúng không? Đứa cháu thứ hai ra đời nó lại càng gặp nhiều hơn, nó bảo ông bà hãy thương con với, ông bà đi chùa, ông bà niệm Phật, con rất hoan hỉ. Nhưng mà thì chúng con bây giờ bận rộn quá, ông bà thương con, trông cháu cho con vài năm nữa thôi các cháu nó lớn lên nó đi nhà mẫu giáo, đi nhà trẻ được thì ông bà cũng đi được, tại nó lừa rất là ngọt ngào. Lừa ngọt lắm, mấy năm nhìn quay lại được rồi, mắt mờ, chân trọng, lưng thì mỏi, xương thì đau, bước đi thì gặp cảnh, tinh thần thì mờ mờ mịt mịt. Lúc đó muốn đến chùa bảo nó đèo đi, nó bảo là ôi dù ơi con bận lắm cũng bận. Tôi là hôm nào con cũng xếp được chủ nhật, con cũng xếp được thì con đưa ông lên, đưa bà lên. Lên thì là hôm nào mà nó cũng xếp được thì mình không phải ngày pháp hội. Mà không phải ngày pháp hội lên chào thầy một câu thì thầy được một câu thì lại ra về mà. Ba lần như thế chán chẳng muốn lên nữa. Đó, cho nên hòa thượng thì không nói chúng ta có thể nhìn thấu rồi, nhưng mà vẫn chưa buông được, chưa thực sự muốn về, cho nên chưa thực sự buông. Chúng tôi khi mới xuất gia cũng thế, nhìn thấu được thế gian là vô thường, khổ không vô ngã rồi, nhưng chưa thực sự buông, cho nên làm cái gì chúng tôi cũng muốn là nổi nhất. Xây chùa cũng phải xây chùa to nhất, làm tượng cũng phải làm tượng to nhất, cái gì cũng phải mang tầm cỡ quốc gia quốc tế, cái gì cũng phải muốn lưu lại cho ngàn đời sau họ còn nhớ được cái ông sư Thịnh á, ông là người dân tộc Mường, ông xuất gia, nhưng mà ông thì không kém những ông sư ở giữa trung tâm quốc gia, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, vân vân. Nghĩ cái gì cũng nghĩ tới để lại một cái gì đó lưu danh muôn thuở cho đời. Không chịu gì, một lòng niệm Phật cầu sinh thế tương được lạc thế giới. Muốn học tu thiền, muốn tụng kinh Pháp Hoa, muốn ở lại thế giới này phát nguyện như là các vị Bồ Tát. Tòng niệm cũng thấp trong kinh Pháp Hoa. Ngày xưa có một thời tôi phát nguyện giống như Bồ Tát tòng niệm cũng thấp. Chúng sinh khổ, ở đâu có chúng sinh khổ, tôi sẽ phát nguyện sinh vào nơi đó để cứu khổ chúng sinh. Một thời gian sau nó bám riết, nó dìm mình xuống tí nữa thì về, tí nữa thì nó tài, tí nữa thì còn cái tầm này. Giật mình tỉnh giác mới thấy rằng là gì, lời phát nguyện của mình là lông cuồng, là ngạo mạn, và chỉ khi gặp được pháp môn tịnh độ, thấy được lòng từ bi của Đức Từ Bồ Tát Như Lai, mới thấy rằng đó Đức Từ Bồ Tát Như Lai giáo hóa chúng sinh, ngài muốn cho nó nhập thế thì phải giáo hóa cho nó chứng được quả vị a bệ bản trí ra, tức là quả vị bất thái chuyển ra. Lên hàng Phật Địa Bồ Tát đã đối với tay chân văn lời dưỡng ngũ dục lục trần của thế gian như bất động, có bào mà không nhiễm, có vượt qua mà không bị vướng mắc đã, khi đó mới tự do tự tại phổ độ chúng sinh này. Đó. Ở đây câu hỏi vị này thế nào là câu hỏi vị này nói là thế nào là vãng sinh, thế nào là vãng sinh tịnh độ. Vãng sinh chúng ta biết rồi, vãng sinh ở đây là chỉ cho người được sinh lên cảnh giới cao hơn. Vãng tức là để đi, sinh tức là hiện ra, gọi là sinh. Ở thế gian chúng ta gọi nôm na, ở Việt Nam chúng ta gọi là gì ạ? Đẻ. Cho nên cái từ sinh đẻ thường đi đôi với nhau. Chư Phật Bồ Tát thì gọi là gì? Là đản sinh. Các ngài ra đời gọi là đản sinh. Đản là vui, là mừng. Sự vui, vì sự vui mừng mà sinh ra. Còn chúng ta gọi là gì? Sinh đẻ. Từ những nơi ô uế mà sinh ra gọi là đẻ. Nhưng cũng nhờ cái sự ô uế đó mà chúng ta được tấm thân này, cho nên gọi là sinh. Vì vậy gọi là sinh đẻ. Ở đây gọi là bản sinh. Chúng ta biết ở thế gian này Đức Phật nói là bốn bản sinh, hai sinh chỉ cho con người chúng ta, con trâu, con bò, con chó, con lợn sinh ra bằng bào thai, gọi là thai sinh. Nón sinh cái loại sinh ra bằng trứng, như là loài gà, loài vịt, loài rắn, loài rùa, vân vân chẳng hạn, cái loại sinh ra bằng trứng. Thấp sinh tức là những loại sinh ra từ nơi ẩm ướt bẩn thỉu, như là con muỗi chẳng hạn, ở những nơi ẩm thấp bẩn thỉu đẻ trứng vào đấy, nhờ bây giờ ẩm thấp đó mà nó sinh ra, nó sinh ra được, nó sống lên được, nó gọi là thấp sinh. Hóa sinh ở thế gian chúng ta có hai loại hóa sinh. Một loại là gì? Có phúc đi lên cõi Atula và cõi trời và các cõi tận người tương, đó gọi là hóa sinh, tức là sinh ra không cần mình dùng thân sinh mà chỉ có thức sinh thôi, đó gọi là hóa sinh về các cảnh giới thiên đạo, như là Atula trong cõi trời mới là thiên đạo. Còn Atula ở nhân gian này, và Atula ở cõi xuất sinh nhá, đau khổ lắm, đó gọi là quỷ Atula. Còn Atula trên cõi trời phúc báo gần bằng trời, hơn người, gần bằng trời, đặc biệt con gái rất đẹp hơn cả con gái cõi trời đau lợi, nhưng con trai thì rất xấu, bởi lại con trai có sức khỏe rất mạnh. Đó là con đường hóa sinh thiện. Còn hóa sinh xấu là vào hai đường xấu ác ở nhân gian này, đó chính là ngạ quỷ và địa ngục. có hai con đường vãng sinh đó. Vãng sinh ở đây tức là sau khi chúng ta mất báo thân này, thân chúng ta sinh ra một thân trung ấm, và tấm thân đó tùy theo nhân duyên nghiệp báo mà đi thụ thai. Nếu chúng ta được sinh làm phúc mà không niệm Phật, không được vãng sinh tây phương, được sinh về thần thức chúng ta được đi lên quá Atula hoặc quá trời thì đó là vãng sinh về quá Atula hoặc quá trời. Còn ở đây chúng ta tu theo pháp môn niệm Phật cầu nguyện sinh tây phương được cảnh thế giới, xả bỏ báo thân chúng ta được như nguyện A Di Đà Phật quán âm thế chí hiện ra trước mặt phóng đại quang minh chiếu được thần thức của chúng ta về cảnh giới tây phương cực lạc thế giới với những đi chưa khổ tốc chứng vô thượng bồ đề chính là chính giác đó. Đó gọi là vãng sinh về cõi tịnh độ, cõi tây phương còn gọi là cõi tịnh độ. Độ là đất, độ là đất, là cõi đất, nguyên tâm của nó là tịnh thổ. Nhưng mà chúng ta đọc lại đi là tịnh độ, trong chữ Hán là chữ thổ, thổ là chỉ cho đất, tịnh là chỉ sạch sẽ, tịnh độ tức là cõi nước sạch sẽ. Toàn bằng gì? Trong kinh Vô Lượng Thọ nói toàn bằng vàng bạc thất bảo hơn lại bằng thành cõi đất đó. Cái như báo ao, báo lồ, các nhà cửa đều bằng thất bảo mà tạo thành. Do gì? Do phúc báo, do nguyện lực đức từ phụ án với Đà Phật và hàng thánh chúng ở thế giới đó tạo thành thế giới đó. Thế giới chúng ta là do nhân duyên hòa hợp mà có. Thế giới đó là do công đức quyền lực của đức từ của A Di Đà và thánh chúng ở đây tôi tưởng là mà có. Hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Giống như một ngôi nhà biệt thự, chúng ta có điều kiện bỏ công bỏ của ra để xây lên vậy. Do công đức, trí tuệ và tiền tài vật chất của chủ nhà đó xây dựng lên, chứ không phải là do tự nhiên nó có, do thấy cái lán chăn vịt của người ta ở ngoài đồng mà chúng ta vào ở. Lán chăn vịt có chủ các quý vị ạ, chứ không phải không. Thế giới chúng ta này cũng có chủ, mà chủ cái quản thế giới của chúng ta chính là Thiên Ma Bát Lầm. Phật chỉ là người qua đường để giáo hóa độ sinh thôi ha. Thế giới ta là chúng ta không phải Phật là chủ đâu nhá, chúng ta phải nhớ rõ điều đó. Mà là đi là Thiên Ma Bát Lầm ở trên cõi trời dục giới, ở đỉnh cõi trời dục giới là cõi trời thứ sáu. Có sáu cõi trời dục giới là Tứ Thiên Vương, Giả Ma Thiên, Đao Lợi Thiên, Đâu Xuất Đà Thiên, Tha Hóa Thiên và Tha Hóa Tự và Tha Hóa Tự Đại Thiên. Thì vị vua cõi trời thứ sáu chính là Thiên Ma Bát Lầm, cai quản tất cả chúng sinh ở cõi trời dục giới bên dưới nó. Và vì vậy á, vì sao mà nó phá chúng ta? Khi chúng ta phát nguyện đi theo Thích Ca Mâu Ni Phật, phát nguyện đi theo A Di Đà Phật là Thiên Ma không bằng lòng, nó tìm mọi cách để phá đạo chúng ta. Vì sao? Vì chúng ta là con cháu của nó, muốn thoát đi khỏi ngôi nhà của họ, cho nên nó cho binh lính để nhỏ, nó cho binh lính để lôi chúng ta lại. Vì vậy mà tôi nói cái câu chuyện lúc nãy có ý ẩn ý của tôi đấy, có trong giáo lý của Đức Phật đấy, nói là chúng ta muốn về với Phật nhưng mà chỉ nói chuyện tiền thôi, con cháu vợ chồng nó níu lại. Có những trường hợp thì níu bằng cách thô thiển và chửi bới, cấm đắng ngăn ngừa, không cho đến chùa, không cho tu tập, không cho thờ Phật, không cho tụng kinh, không cho niệm Phật, không cho gần gũi với Phật, vân vân. Đó là gì? Nó phá bằng cách là nó tác động vào người thân của chúng ta, người có quyền hành trong gia đình chúng ta, trong dòng họ chúng ta. Nó phá một cách là mạnh mẽ, phá trực tiếp luôn, phá vỡ mặt luôn, phá không cho chúng ta có con đường nào để thoát luôn. Còn một cách nó phá thì nó làm cho người thân chúng ta cứ nhẹ nhàng, cứ nhẹ nhàng, ngọt ngào. Mà cái ngọt ngào nó dễ biết các quý vị ạ. Các cụ ấy xưa nói là gì? Mình ngoài thì chết gì? Chết bò à? Mình ngoài chết bò hay mình ngoài chết gì? Mình ngoài chết rồi. Vì sao lại nói mình ngoài chết rồi? À, có lý do chứ? Mật đã ngày xưa các cụ chúng ta sinh hoạt là gì? Trồng mía xong nha, đem ra là gì? Giá. Ngày xưa không có máy quay đâu các quý vị. Nhà tôi ngày xưa thì bố mẹ tôi cũng trồng mía và cũng đặt mật rồi, kéo mật rồi, trồng cái mía trắng đó đem vào giá vào cái cối đá, giá xong phát lên nước đem vào đun xong thì khi mà đun lên một cái hơi thơm của mật nó tỏa ra và cái mùi mật là để nó ngọt, bắt đầu thì cái hơi thơm mình người mà thích, trẻ con người còn muốn lao vào luôn muốn người con người. Cho nên khi mà cái người cái mật đun này cô lại như nóng như vậy, nó rất nóng, cái độ nóng của mật nó nóng hơn nước sôi rất nhiều lần các quý vị ạ. Đổ ra như vậy hơi thơm bốc ra, mùi ho ruồi ho ho bay đến, không biết đâu anh ta đổ thẳng vào mấy cái tám thần rất nặng luôn, đó phải là mật ngọt chết ruồi ở chỗ đấy vậy. Cho nên á, ngọt ngào cũng chết mà mạnh mẽ cũng chết, chỉ có người nào muốn sống thoát ra được khỏi nó thì hòa thượng Thích Công này phải buông cho nó. Giống như tôi kể câu chuyện của ba bố con nhà ông bà cư sĩ ở Trung Quốc kia đó. Cho nên đấy, câu trả lời của vị này trả lời thế nào là tịnh độ, đấy thì tịnh độ khác hẳn của cõi đất chúng ta là do nhân duyên mà sinh ra, có sinh già được chết khổ và đắc ái được khổ ái tăng bội đúng không, sinh khổ
khổ khổ hoài khổ hoài hạnh khổ dẫn đến 84,000 vô lượng chúng khổ, nhiều hơn nữa là vô lượng vô biên nỗi khổ luôn rình rập chực chờ và răng bẫy bủa vây tóm gọn chúng ta đi vào ngôi nhà của ma. Mà vào ngôi nhà của ma rồi không biết bao giờ cho thoát được. Cho nên vì này lần này mới đến sự pháp một lần đầu, nếu muốn tu tập được vãng sinh tịnh độ thì theo như lời hòa thượng Thích Không dạy ở cứ thế mà học, về chịu khó mở văn đàn và thượng Thích Không được nghe. Tôi thì đạo lực chưa nhiều, công hạnh chưa cao, tu tập cũng còn ngắn, đức độ thì còn thiếu, cho nên công đức và nguyện lực còn kém, cứ nghe văn đàn lời giảng của hòa thượng để phát khởi tín tâm. Thỉnh thoảng lên đây chúng tôi xét tấn cho một tí như thế này, hoan hỷ về một năm vô niệm Phật, phát nguyện của thời vãng sinh, mong rằng sau này hẹn gặp nhau ở thế giới đó. Còn tôi quả thật từ bây giờ là tôi sợ chùa to cũng sợ, cảnh lớn cũng sợ, cái gì mà nhất ngày xưa bây giờ đều sợ hết. Chỉ có một lòng mong cầu duy nhất, đó là đời này được về trên cước đấy nhiều cũng được, hạ phẩm hạ sinh cũng xong, biến được về đó. Còn chúng ta như thế nào đó thì tùy theo các quý vị. Tiếp tục sang câu hỏi nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, gia đình con có bàn thờ từ tầng 3, nay con muốn chuyển xuống tầng 1 để thờ cũng có được không? Nếu chuyển được làm thủ tục như thế nào? Chúng ta phải xem xét rằng nếu mà tầng 1 chúng ta trang nghiêm, thay chỉnh là phòng khách, chúng ta thờ phụng là phòng khách tiếp khách. Nếu mà phòng mà thờ Phật ở tầng 3 mà chúng ta thờ một phòng viên rồi mà trang nghiêm thay chỉnh thì chúng ta phải chuyển lên, chỉ có lên xuống một chút cũng được. Còn nếu mà tầng 1 ấy, mà thờ khách nữa mà chúng ta ngồi và tụng kinh ở đó hay cái gì nó hoạt động quá thì không nên. Còn nếu ở tầng 3 mà nó chúng ta vì mục đích muốn sửa sang hay đột nát, nó là phòng ngủ không có chỗ để ngủ cho con trai cái con cắt, chuyển xuống tầng 1 cũng không sao, Phật cũng an nghỉ thôi. Phật lúc nào an nghỉ? Chúng ta biết là Phật lúc nào an nghỉ, biết là ban thờ lúc nào trang nghiêm thanh tịnh, đèn hương hoa quả, nếu không có hoa quả lúc nào phải sạch sẽ, là có ba chén nước cúng ngày nào thay và lên tuần hai tuần hương, mỗi tuần chỉ cần một nén hoặc ba nén thôi, đừng cần thắp nhiều quá, hương bây giờ không tốt lắm. Còn thủ tục làm thì trước khi làm thì chúng ta phải khấn Phật, khấn ông bà tổ tiên thần linh, con tin chủ tên là gì, nhà ở địa chỉ nào, tâm nguyện của con như thế, nêu rõ lý do lên, và vào ngày tháng năm nào đó con làm việc đó xin các ngài
ban nghỉ chứng giám cho con, và mình làm thì không phải. Và tự nhiên mình cứ dùng rùng mình lên số mình làm đó, Phật thì vẫn ban nghỉ, nhưng mà gia tiên và hộ pháp tự thần người ta thấy không ban nghỉ thì người ta quở trách mình lại gặp phạm vào thân. Đấy, cho nên thì chúng ta tính cáo trước, chúng ta làm không có sợ gì cả.
Nhiều câu hỏi quá hơn.
A Di Đà Phật, mong Ngài hoan hỷ giáo hóa cho chúng con. Nếu như thực chất có linh hồn thì con chưa biết tại sao việc ăn chay để tránh sát sinh, hại vật liệu có làm cỏ cây đau đớn không ạ? Câu này không phải bây giờ các bạn mới hỏi, mà ngày xưa Đức Phật tại thế đã có thể hỏi rồi. Bởi vì một người bạn đang muốn kinh doanh hàng ăn về ốc, con khuyên nhưng mà đưa câu hỏi lại như trên, con chưa biết cách giải đáp lại. Đây là đem nợ đến gán cho thầy đây. Người ta hỏi mình thì không trả lời được. Cho nên nay phải đem cái gì? Nay đem đến cho thầy để trả lời, đem nợ đến trả cho thầy đây. Câu hỏi này á, có người thầy Đức Phật còn tại thế người ta đã hỏi rồi. Người ta đã nói là Đức Phật biết là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Đức Phật tôn trọng tất cả mạng sống của tất cả các loài chúng sinh. Vậy cỏ cây hoa lá nó cũng có sự sống, nó cũng muốn sinh tồn, tại sao là gì? Ông Phật vẫn còn ăn gì? Vẫn còn ăn rau. Ông không ăn gì thì tại sao ông ăn rau? Ở đây Đức Phật nói là gì? Ở thế giới Sa Mạc của chúng ta khác với thế giới người tu chư Phật, đặc biệt là khác với cõi Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Cho nên thế giới này chúng ta vẫn còn gì? Vẫn còn phải có ăn, có uống, có ngủ, có nghỉ, có sinh hoạt, có làm lụng thì cuộc sống mới vận hành và người mới tồn tại. Cho nên Phật pháp chia ra là gì? Là Phật tính và pháp tính. Phật tính là chỉ cho ta tất cả các loài động vật, nhỏ như con trùng, con kiến, lớn như con trâu, con bò, và cao cấp như loài người chúng ta, nhận đến cho hàng thì hàng tiên tiên để trên quái trời, dùng lấy sắc giới để vô sắc giới. Đó gọi là Phật tính. Hay gọi là chúng sinh hữu tình. Còn hàng pháp tính là chỉ cho cỏ cây hoa lá, đất đá, núi đồi, vân vân đó. Đó gọi là pháp tính. Pháp tính thì cũng có tính nghe hay biết, nhưng mà không thể đi, không thể tu tập được, không thể thành Phật được, không thể đầu thai thành Phật tính được. Cho nên nó phân ra trong cái thế giới gọi Sa Bà, chúng ta phân ra được hai loại, đó là Phật tính và pháp tính. Pháp tính Đức Phật chưa bao giờ ngụ ý cho các loài vô tình thành Phật được. Ở đây trong Phật pháp chỉ cấm gì? Chỉ cấm là ăn thịt chúng sinh hữu tình, giết hại chúng sinh hữu tình. Còn đối với pháp tính, tức là loài cỏ cây hoa lá, Đức Phật không cấm tuyệt đối, nhưng mà gì? Nhưng mà hạn chế tàn phá cây cỏ núi rừng một cách vô cớ, không được tham lam quá độ mà chặt cây phá rừng khiến cho mất chỗ quỷ thần nương ngự, và làm cho gì? Làm cho tan hoang cảnh quan môi trường, tác động ảnh hưởng xấu đến sự sống của thế gian. Chúng ta phải hiểu rõ điều đó. Cho nên chúng ta thấy là qua câu hỏi này, vì là có thể về trả lời với bạn rằng là trong Phật giáo Đức Phật chỉ cấm sát sinh và hại vật hữu tình, tuyệt đối là cấm điều đó thôi. Chỉ vài trường hợp là hai cho cái trường hợp đặc biệt. Còn đối với pháp tướng vô tình bỏ cây hoa lá núi đồi, đức Phật không chế định giới cấm, nhưng đức Phật khuyến cáo không được lạm dụng mà chặt cây, đào đất, phá núi một cách vô cớ, làm mất đi chỗ nương tựa của quỷ thần và làm mất đi cân bằng môi trường sinh thái sống xung quanh của chúng ta. Tôi xin trả lời câu hỏi đó. Một câu hỏi nữa: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con là răng khắc sử, con hay bị phong nhập, nhưng chỉ nhập vào thân xác con, nhưng không vào được đầu. Con vẫn tỉnh, con không biết tại sao lại như thế. Mong thầy từ bi chỉ dạy cho con được biết là con phải làm sao để không bị phong nhập nữa. Có ma không quý vị? Hả? Qua thì ma chưa? To là đen trắng ra sao? Tóc tai như thế nào? Hả? Ai có mấy bỏ có? Ai có đưa tay thế nào? Tóc tai như thế là sao? Tóc dài cái đất kéo đi lên thế hả? Lưới dài cái đất bắt kéo lại trước hả? Trong thế giới vô hình có chủng, tức là rất nhiều loài giống khác nhau, hình thể, hình thù của mỗi loài quỷ thần và yêu tinh quỷ quái, ma quỷ, vong hồn, linh hồn, anh hồn, tương hồn, vân vân ở thế giới tâm linh, có vô số các loài khác nhau, giống như trên cõi trần chúng ta vậy. Loài người có giống loài châu không đó quý vị? Hả? Châu có giống bò không? Bò có giống chó không? Cũng là xuất sinh, nhưng mà xuất sinh mỗi loài khác. Chó có sừng đâu? Hả? Châu có sừng đâu? Tại sao châu có sừng mà chó không có sừng? Mỗi loài có một hình thù kỳ đặc khác nhau, do nhân duyên, do nghiệp báo khác nhau, cho nên có hình thù khác nhau vậy. Cũng là người, nhưng mà người thì đẹp, người thì xấu, người thì khỏe mạnh, người thì ốm đau, người thì giàu có, người thì hèn hạ, vân vân và vân vân. Đó, trong mỗi một loại sinh ra là người, tức là sinh vào cộng nghiệp mấy người, nhưng mà phúc báo của việc nghiệp có khác nhau, cho nên có sai hèn, giàu nghèo, ốm đau, bệnh tật, khỏe mạnh, vân vân đó. Trong bò, chó, lợn, tất cả các loại hữu tình đều như thế cả. Cho nên ở đây vì này nói là hay bị phong nhập vào có không? Có, chúng tôi phải xử lý rất nhiều rồi. Ngày xưa chúng tôi xử lý cái vấn đề phong nhập này rất nhiều, nhưng bây giờ có đệ tử làm được rồi, tôi thường là giao cho đệ tử. Những ca nào mà hóc múa quá thì chúng tôi mới làm việc thôi. Ông nọ có một cái tâm ở ngoài là thích họ, vì để nhập vào một cô gái có chồng có con rồi, nhập vào cái loài chúng tôi phải ra sân ở ngoài đó làm lễ cho mình đó. Tôi nhất quyết là không, vì bảo không ra cái được thì không ra tận nơi thì cũng không quy phật, không nghe nhà chùa bảo. Tôi bảo không nghe, lôi nó vào, bảo ba bốn người lôi vào trong nhà cổ ấy, bế sóc con lên lôi nó vào, lôi vào nó chạy ra và chạy ra giữ nó lại. Tôi nói nhỏ không nghe. Tôi thì quan điểm của tôi thì đầu tiên thì nhẹ nhàng mà không nghe thì rắn mà không nghe thì gì, quát mà không nghe thì gì, dùng biện pháp rắn hơn nữa. Thế là cho vào nhà tổ, lúc đầu thì bảo đi quy phật, lắc đầu không quy, lùi chạy ra, có mà bế nó vào. Ba cũng về nhà bế thốc vào và ngồi đấy, ngồi giữa nhà tổ thuyết cho 15 phút về ý nghĩa của quy y tam bảo. nói về ý nghĩa xong hỏi muốn thế bây giờ có quy không, là lưỡng lự, mà biết quy đó thì có công đức, có phúc báo, họ mạng được tăng cao, thân thể được đẹp đẽ. Muốn cưới vợ ở dưới kia, tôi bảo với thần linh là chúng nó cưới vợ cho chú. Nghe khi được cưới vợ cái sướng hoa sáng mắt lên, mà không được cưới vợ à? Mà không phải cưới vợ cho cái gì à? Thế là bắt đầu thì ở đây được cưới vợ thì không quy y. Đức Phật có hai hàng điều tử, có hàng điều tử xuất ra cho thầy thì không được cưới vợ. Còn các Phật tử giải ra cho các con, nếu mà con là Phật tử chân chính, Phật cũng hoan hỉ cho các con cưới vợ, mà thậm chí con được cưới vợ đẹp hơn chưa? Mà đẹp lắm mà thầy, đẹp lắm. Con mà có phúc báo ở bên kia mà được thì làm việc tốt thì các quan ở dưới quan tâm mà cất nhắc đó. Thậm chí con này thì còn được quan nào vợ cho đứa đâu, hoặc là người đẹp nhất ở trong xứ đâu thì chạy theo con nữa cơ. Thế là sướng quá. Mà thế là thầy, con cứ tưởng cứ gì không được lấy vợ. Bảo được. Thế là giảm trong tiếng đồng hồ nữa. Quy cho xong. Quy xong mà cái thế bây giờ xong rồi là để tỉnh Phật rồi. Muốn ăn được ăn, muốn được uống, muốn mặc được mặc. Tôi bảo gia đình mua một quần áo thật để quy cho con xong để cho họ mặc. Gia đình không biết ra làm một quần áo giấy về. Nó như cái một quần áo mà không biết vừa giả, rách chút rồi không lấy cái này. Thầy bảo không, tôi bảo gia đình mua cái quần áo thật, nhưng mà không biết mua cái này, nó tí nữa thầy cầu Phật, thầy làm phép là nhờ Phật thì ban cho một quần áo mới, ngon lành tình đào luôn. Thế là quy xong một cái, cấm Phật người ta hỗ trợ, bảo là gì, người quy Phật, như lời Phật dạy không sai. Khi đã quy Phật quy pháp quy tăng rồi, sinh ra vô lượng tài bảo cho đó thì đương nhiên một quần áo cho gì cũng có. Cho nên đấy, Đức Phật nói rồi, bây giờ Đức Phật phải cho nó, con không có phép Phật thì cho nó thôi. Thế xong rồi hỏi có áo mặc chưa? Có rồi. Được ăn chưa? Ăn rồi. Thế bây giờ thế nào đây? Quy rồi thì bây giờ đi về hầu các quan ở dưới đó. Thầy mình cũng thì cũng khấn Phật Bồ Tát và các vị thần linh ở khu vực đó thôi, nhận cái vị đó vào để trong đình trong đền cho các nhà. Sau này thì tôi thấy nó cũng ngoan ngoãn, nó làm tốt và chấp nhận nó lên cho nó trong một đình một miếu nào đó ở dưới đó, cho nó tu tập tụng kinh niệm Phật hàng ngày. Mà nó muốn vợ thì các ngài thì cưới cho nó một cô vợ cho tôi cả, không có cái pháp cưới với nó thì chết đấy. Nói với các ngài ở dưới bên kia như vậy. Và xong rồi, nói xong rồi bảo tôi bây giờ xong rồi nhá, lời hứa của tôi thì tôi đã dặn nói với các vị thần linh ở khu vực đó rồi, trong cái xã đó rồi, thôn đó rồi, là bây giờ đi về, đi ra đi. Thế nó nhìn nó gật gật đầu, nó bảo phần cảm ơn thầy. Thế tôi bảo thế bây giờ muốn tôi đẩy ra hay là tự đứng ra nào? Và thôi để con tự đứng ra. Thế là đứng dậy chạy người mình ra sân ngã đổ, tình một cái đó là có tình lại 100% như sáu sao thôi. Cho nên đó, thế giới tâm linh có rất nhiều trường hợp ở đây thì lại hỏi thường cái gì mong nhập chỉ nhập một thân thôi thì không lên được đầu, như vậy là mình lại còn gì còn nhẹ. Họ mà nhập lên đầu mình nó ăn vào bộ não của mình, bộ não là cơ quan điều khiển toàn bộ cái gì ý nghĩ của mình, cơ thể của mình. Cho nên nếu mà họ chỉ vào cái thân thôi còn nhẹ, và vì này cái gì nên dùng kinh địa tạng, phát tâm dùng kinh địa tạng 100 ngày hồi hướng cho anh ta trái chủ, đây chắc chắn là anh ta trái chủ rồi. Hồi hướng cho họ, cầu Bồ Tát Địa Tạng chỉ đường dẫn lối cho họ được những pháp hóa đầu thai đi. Và trong pháp hồi như thế này cũng hồi hướng cho họ, mong họ cùng tu với chúng ta. Đó. Đấy thì nó có quyền tuyên với vị nói như vậy. Và đêm lại thì thường đi ngủ, trước khi đi ngủ ngâm nước gừng. Mà mỗi khi mà nghe cái triệu chứng mà khó chịu dùng mình ớn lạnh một cái làm cốc nước gừng vào và ngâm nước gừng, và mình chỉ chú nhất định không cho vào, dần dần như vậy mà mình chỉ để ở ngoài thôi. Ông chỉ ở ngoài cùng tu với tôi thôi chứ không cho người thân của tôi nữa. Khởi tâm tác ý mạnh mẽ như vậy thì dần dần nó sẽ hết thôi. Nhiều câu hỏi quá là mới chọn của ai. Ôi dồi ôi, đi nằm ở đưa cái hoài ba mặt giấy này thế này. Cái mẹ ơi, cái này thì chết nó thôi. Đưa cái hoài mà đưa cái ba mặt giấy thế này thì thầy không mà bỏ đấy. Đọc thì có 5 phút rồi. Rất nhiều câu hỏi dài. Câu hỏi này thì một mặt rưỡi. Ghê quá. Hỏi hết là người khác. Cho bây giờ chuyển sang câu hỏi ngày hôm nay một chút. Con có các vị hôm nay là bảo là chúng con đưa lên cả hai cá thế này là làm gì? Thầy thì thương những câu hỏi của các thầy, các bạn ngày hôm qua. Ngày hôm nay chúng con mới đến, thầy ghét hay sao đấy? Đến ngày hôm kia thầy thương, đến ngày hôm qua thầy cũng quý, và đến ngày hôm nay thầy cũng trân trọng như nhau hết. Cái tùy duyên, ai tu người được mà. Lấy luôn câu của người đầu tiên. A Di Đà Phật, thưa ông là con bị bệnh từ nhỏ, mỗi lần phát bệnh thì con hay buồn nôn, mẹ con hay nấu cháo lương cho con ăn. Thật thà quá. Từ ngày con biết tụng kinh, từ ngày con biết tụng kinh niệm Phật, con đã có một giấc mơ. Con nôn ra bao nhiêu là con lương con. Con đọc kinh thì biết là tại con đã ăn quá nhiều xúc sinh. Dạ con biết có phải con đang trải nghiệm không ạ? Chưa, bây giờ chưa phải trải nghiệm nữa con ạ. Đấy mới chỉ là báo, nghiệp nó mới báo cho chúng ta biết thôi. May là vì này còn biết biết Phật, còn biết tụng kinh cho nên nó cái nghiệp nó mới báo ra một chút đó thôi. Còn cái khi bệnh, khi nằm trên giường bệnh á, khi nhắm mắt xuôi tay, hít vào thở ra như đó, khi đó trăm nghìn vạn ức tâm lươn nó hiện ra trăm nghìn vạn ức hình thù kỳ lạ, nào đầu châu mắt ngựa, nào đắm cắn hổ bồ, nào là người thân đến để nhẹ nhàng khuyên bảo ngủ đi. Đi ra đến vài bước rồi nó hiện lại nguyên hình, toàn là những con lươn nó trăm nghìn vạn cái con nó, cứ thế nó đâm vào mắt, đâm vào mồm, đâm vào tai, đâm vào mũi, chỗ nào cũng đâm vào. Sợ quá chạy tán loạn, chạy ra một cái bãi toàn là phân đất vân vân đó. Đó mới là gây sợ. Gây sợ thì chưa, rồi nó còn làm một bản tấu chiếu thật dài dài dâng lên một cái người vị thiên vương. Ngày tháng năm đấy, tội nhân đấy, sát sinh hại vật, giết con như thế, nấu con như vậy, chiên con như thế, là ăn con như thế, khi đó nó khủng khiếp làm sao. Đó, đây mới chỉ là báo nghiệp thôi, còn chưa phải là trả nghiệp. Thân thể ốm đau bệnh tật, đó là trả nghiệp của đời trước. Có người nói rằng là phải thầy, thầy cũng mày ốm à, thầy cũng cho chúng con mà thầy cũng ốm đấy thì làm sao thầy cũng cho chúng con được. Các vị biết Đức Phật nói là gì? Có thân là có bệnh. Không phải ai cũng phải từ khi sinh ra cho đến khi nhập niết bàn mới hòa thượng thành công đâu. Hòa thượng thành công thì cho đến gần 100 tuổi nay rồi, ngài thì chưa một lần bị cảm cúm, chưa phải một viên thuốc nào. Nhưng mà trên đời mấy người như thế, phúc báo của ngài gieo từ lần vô lượng đời vô lượng kiếp rồi. Ngài là Bồ Tát Thái Thế mới như vậy. Tuy là Bồ Tát Thái Thế nhưng ngài tự xưng mình là tôi chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, nghiệp chướng sâu này, cho nên để chọn pháp môn niệm Phật này để cầu một đời giới nghiệp tái sinh. Ngài còn như vậy thì chúng ta nói nặng một chút là lũ chúng ta so với các vị Bồ Tát Thái Thế như vậy dám sánh bằng 1% hay không? Khó lắm. Cho nên thời mạt pháp này, chư Bồ Tát, chư Phật xuất thế, tùy nguyện độ sinh, các ngài dạy như thế nào, chúng ta cố gắng phải làm như thế. Vì vậy trong trường hợp này, tôi khuyên là vì từ giờ trở đi, về đừng ăn lươn nấu cháo nữa. Mà ngược lại thì ai biết đồng nào hay làm đồng nào thì hãy mua lươn để mà phóng sinh, sáng hối các cụ lươn đi, các Bồ Tát lươn đi. Không có sau này trả không kịp đâu. Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật thôi. Ngày xưa chưa xuất ra, tôi ở nhà tôi rất thích ăn ốc. Khi tôi bắt đầu mới xuất ra ngoài chùa, ngồi chiêm bao toàn thì ốc câu mình thôi. Ốc câu đâu? Ốc nó bò lên từ đầu đến chân, giật mình tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp, tim đập thình thịch, mồ hôi vã ra, mình chết rồi ta. Mà ốc câu nhiều như thế, và nó có một bản ảo chưa chết, vẫn còn biết đâu. Đọc cái nhân quả báo ứng, sợ toát mồ hôi, ai cũng đồng nào liền mất gần một năm trời cứ đi mua ốc để phóng sinh, bao giờ không chia bao đi nữa. Nghiệp ăn ốc đã hết, hết nghiệp ăn ốc lại nghiệp ăn cá. Tôi ngày xưa còn bé ở quê có con sông, quê ngột có con sông, cứ trời mưa là đi đơn cá được rất nhiều. Và một thời lại thật cái cá đấy nó cắn chân, nó rút tỉa vào thân mình và lại bỏ tiền, ai cũng được đồng nào dừng việc mua kinh sách lại để đi phóng sinh cá. Và gần một năm như vậy thì lại thấy không còn chiên mang với cá nữa. Mùa dạng là thích chuột, ngày xưa còn bé hay nghịch hay đi đánh bắt chuột, trẻ con mà nông thôn nó thế, không biết nhân quả, không biết phước phúc, cho nên cái việc gì thấy người ta làm thì mình cũng làm, cho một số khác đến đâu người ta thấy người ta làm được mình cũng làm. Một thời lại thấy chuột nó đến nó cắn chân cắn tay, bây giờ bảo phóng sinh chuột thì không biết kiểu gì, quay bắt chuột rồi phóng sinh chuột. Nó cho cái đó là gì? Một lòng một dạ tụng kinh niệm Phật, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng một tuần và hồi hướng cho nó, và ngày nào tụng kinh Pháp Hoa cũng hồi hướng cho các chủ chùa. Là thôi, tôi đã lầm lỡ quá đại rồi, bây giờ tôi tu được bao nhiêu công đức, tôi hồi hướng cầu siêu cho các cụ tha cho tôi nha. Các cụ tha thì tôi được, với các cụ cũng tha thì tôi có tay tôi chẳng làm gì được. Bây giờ không có ai bán chuột mà tôi đi mua chuột phóng sinh nhỉ. Mà tôi mua chuột phóng sinh thì chắc là mấy ông công an xã biết đó, lôi tôi ra xã là biết bản mất. Đúng không? Đó. Cho nên đó, thôi. Cho nên câu hỏi đấy là tôi trả lời vị đó là gì? Nên về phóng sinh, tụng kinh Địa Tạng hoặc tụng kinh vô lượng thọ, kinh An Di Đà cũng được, niệm Phật để hồi hướng cho họ giải trừ nghiệp chướng, phải một lòng một dạ sám hối, nghiệp căn giải trừ tội chướng đi thì nó hầu. Sau khi nhắm mắt xuôi tay với không bị dương cơ lôi đi không bị là nó kiện. Không chỉ có đây là mới chỉ là một Phật tử nói ra thôi, mà tôi tin là đến 97% chúng ta ở trong hội trường này chúng ta đều có tội với nhau, tầm 99.9999% đều có tội hết. Cho nên đó, mong rằng tất cả đại chúng chúng ta đồng hoan hỷ tí nữa vào ba thời chúng con một lòng sáng hối tụng kinh niệm Phật để cầu giải trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, xả tử bão duyên, đồng nguyện vãng sinh tịnh độ. Chúng ta làm được không? Câu hỏi còn rất nhiều mà thời gian thì đã hết. Tới đây các quý vị mà muốn nghe giảng nhiều hơn thì một tháng đôi lần vào thứ sáu thứ bảy chủ nhật. Thứ sáu thứ bảy chủ nhật là ngày mà đầu tháng và cuối tháng sẽ có lịch, chúng tôi sẽ thông báo đích danh nhất chùa giảng viên. Các quý vị muốn biết được thì liên lạc trang web của chùa giảng viên sẽ cập nhật được, hoặc là điện về số máy bàn của nhà chùa sẽ biết được cái lịch tu như thế nào. Các quý vị đến, nếu các quý vị ở gần khu vực sân bay Hà Nội mà muốn xe của nhà chùa đến đón thì các quý vị sẽ liên lạc trước một hai ngày, liên lạc với cái trung tâm hoặc là liên lạc thẳng với chú lái xe. Vì thầy không quản lý cái đó, đừng có điện cho thầy những cái chuyện đó. Xe cộ điều hành như thế nào, điện cho ông Sương Tâm hoặc là điện cho lái xe. Nên là chỉ hỏi ngày tu thôi, nên chúng ta đến tu tập thì những cái thời đó có thời tác quả, chúng ta sẽ được học nhiều hơn, sẽ được tu sâu hơn và sẽ được hiểu rộng hơn. về những cái buổi pháp hội như thế này thầy không thể nói sâu về Phật pháp nhiều được. Nếu thầy nói sâu về Phật pháp những người mới đi nghe trắng mắt ngủ gật với nhau hết. Khi mà chưa hiểu thì bài pháp hay đến đâu họ cũng trở thành gì, trở thành vô giá trị. Cho nên những ngày đông người như thế này thì thầy chỉ nói sơ qua một chút về Phật pháp. Đa số nói chúng ta vui, chúng ta cười, chúng ta hiểu nhân quả một chút, sách tấn chúng ta trong ngày pháp hội thôi. Còn giảng sâu về Phật pháp thì phải đến điểm pháp tu. Và bắt đầu từ năm nay trở đi thầy sẽ buông dần, buông phần lớn những cái vấn đề xây dựng chùa này để đi vào cái việc là hoàn pháp và tu tập. Cái gì đang dở dang thì thầy làm cho nó hòm hòm đi thôi. Còn những cái mới, quan điểm của thầy bây giờ sẽ không xây chùa to cảnh lớn nữa, mà xây dựng lòng người, xây dựng Phật pháp ở chính trong tâm của mỗi Phật tử chúng ta, mỗi một tăng ni xuất gia trong chúng. Có xây chỉ là xây ngôi nhà, xây gạch ba banh, lợp mái tôn, bắn trần nhựa vào là đủ che mưa, lành gió là chúng ta tu là được rồi. Thầy chỉ xây những nơi thờ Phật vì đức Phật công đức vô lượng vô biên, cho nên nơi thờ Phật chính điện đó, chúng tôi đã bảo đó, nơi thờ Phật thờ tổ thì thầy sẽ làm trang nghiêm và thanh tịnh. Vì đấy là gì, một bậc đáng được cả nhân thiên cũng giảm, cho nên chúng ta không thể để người trong cái ngôi nhà mà giống như chúng ta được. Còn chúng ta là người kém phúc kém duyên, tích phúc tích duyên cầu đạo, cho nên cái lành đưa cái đó là được rồi. Và tới đây cái chương trình tới đây tu học ở chùa chúng ta sẽ là mô hình chuyên tu ở chính. Các tu viện nào mà chúng ta đến tu được thì chúng ta đến đăng ký để cùng tu với nhau, tu trọn cả đời cũng được, nhưng phải tu thật tu tâm cơ. Chứ còn đến đây thì tu cái niệm niệm Phật thôi mà bụng thì một mùa đau đăng cãi nhau chửi nhau ba lần thì căng thẳng không được, thầy cũng mời ra khỏi chùa bình thường. Tôi chỉ cần tránh cái vấn đề đó, tôi thả được 10 người thành đạt còn hơn là 100 người nhưng mà suốt ngày cãi nhau chửi nhau không ra gì. Quan điểm của tôi rất rõ ràng, bình đẳng thì rất bình đẳng nhưng mà đánh thì rất là đánh. Không vì một cái sự tác động nào đó mà thay chuyển được, cho nên các quý vị cũng biết cho cái điều đó. Ai mà đến tu tập phải thay đổi, thay tâm đổi tính hẳn thôi, chứ không phải là chỉ có đến để góp mặt là được đâu. Và hôm nay thì có một số các Phật tử mới tới, những cái bài các quý vị gửi tới đây thì cũng rất là nhiều, cho nên cái này thì chắc là thầy sẽ giữ lại đây để tới đây thì thầy sẽ trả lời qua ở trên cái bài, thầy sẽ đọc những câu hỏi nào mà thấy phù hợp thầy sẽ làm cả một trang để trang trả lời các câu hỏi của các Phật tử ở trên cái trang web của chùa Tạng Viên. Và tất cả câu hỏi này thì sẽ cho ban tổ chức lưu lại và thầy sẽ trả lời bằng câu hỏi. Mà trong những năm tới Hòa Thượng Tịnh Thông thì ngài cũng có tuổi rồi và ngài lại ở tận đất nước xa xôi. Ngài là một thầy khả kính của đạo tràng Tịnh Tông Hòa Độ chúng ta. Thầy tôn trọng Hòa Thượng như là một vị thầy dẫn dắt cho thầy con đường tịnh độ này. Cho nên trong thời gian tới thầy cũng muốn học theo cái hạnh của Hòa Thượng, đó là mở một cái phòng và không có đi ra ngoài nhiều nữa, ở trong đó để giảng và sang đưa văn giảng cho các quý vị nghe để mà tu tập. Và thầy cũng sẽ tu tập được nhiều hơn, bây giờ nhìn thấu rồi, bây giờ vui sẵn dần thôi. Long đong ở bên ngoài không biết là bao giờ cho về ngôi nhà của mình mong muốn. Và tôi cũng mong rằng đại chúng chúng ta cũng phải khởi cái tâm mong muốn được trở về ngôi nhà của mình. Ngôi nhà đó đâu? Đó chính là Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Và qua đây thì chiều nay chúng ta nên thức dậy sớm hơn, 1:30 chúng ta đã thức dậy rồi. chúng ta muốn xong nghỉ ngơi một chút thôi, 1:30 tức là 2:15 chúng ta bắt đầu tập chúng. Nên buổi chiều nay chúng ta có lễ quy y cho chư vị thần linh và âm linh, quy y cho các vị thiện nam tín nữ phát tâm quy y. Ai mà người muốn quy y Tam Bảo, ngày hôm nay thì tín nữ nghỉ trưa chúng ta ra ban di sớ và ban tiếp nhận danh sách quy y, chúng ta đăng ký danh sách. Sau đó thì nếu mà chiều khi nghỉ thời điểm đi chúng ta ra xong họ biết các thời điểm rồi thì chúng ta lấy luôn, mà chưa biết thì nếu phá bắt đầu lần sau thì chúng ta lấy. Tất cả các quý vị thì ở trong các nhóm của mình, mà vị nào mà đăng ký thêm vào danh sách của đạo tràng của Tịnh Tông Học Hội Việt Nam đó, thì các quý vị là tổ trưởng nhóm trưởng khu vực đó, các quý vị cho các quý vị đăng ký và liên hệ với chỗ nhà chùa để tới đây thì thầy sẽ cho in thêm cái giải đeo đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam để khi các khóa lễ chúng ta được trang nghiêm. Và một thông báo nữa, đó là ngày 8 và 9 ở tại chùa Ba Vàng của thầy Thái Minh, cũng là một đạo tràng tu tập tịnh độ cùng với thiền nữa. Ngài thì chưa chuyên sâu về tịnh độ của chúng ta, chúng ta là chuyên về tịnh độ, ngài thì cả thiền tịnh song tu ở rất nhiều môn. Thì tôi tu thế nào việc của các ngài, nhưng mà ngài có lời mời là thầy trò và đạo tràng thì trong một hộp chúng ta là ngày 8/9/2 âm lịch, ngày tổ chức cái đại lễ khánh thành của đại hội Bảo Việt và các công trình phụ trợ cho chùa Ba Vàng rất là lớn, có lẽ là một trong những ngôi chùa mà lớn nhất cho chư tăng xây dựng Việt Nam chúng ta. Ở miền Bắc thì ngôi chùa Ba Vàng là ngôi chùa lớn nhất tính cho đến hiện nay do chư tăng xuất ra xây chùa, không tính chùa Bái Đính. Bái Đính là ngôi chùa kinh doanh du lịch, còn chùa Ba Vàng là chùa do các sư xây lên, cho nên một ngôi chùa lớn nhất của Việt Nam thuộc phía Bắc do các sư xây lên bây giờ. Ngài cũng rất tâm huyết, ngài có lời mời thì qua đây thì thầy cũng là mời tất cả đạo tràng chúng ta và các phật tử ai muốn đi thì đăng ký, ai muốn đi ở khu vực nào thì đăng ký ở khu vực đó luôn cũng được, còn ai muốn đăng ký với chùa thì gặp chỗ bà Thanh hay chỗ bà Trung. Phật tử ở đây thì có thể đăng ký hay khu vực sân Tây thì gặp cô Lý ở đạo tràng trên đó, còn ở các nơi như Hòa Bình hay là Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội vân vân, Hà Nội thì chỗ bà Vân, ta chỗ Pháp Vân. Các quý vị đăng ký ở khu vực nếu mà đi như thế nào sẽ liên hệ. Nếu chúng ta thuê xe ở đạo tràng chúng ta để tự đi á thì chúng ta thuê tự đi luôn, để hẹn nhau gặp nhau chờ nhau ở đâu đó thôi, ở dưới cửa vào chùa điện, cửa vào điện tử chẳng hạn. Chương trình đi là ngày 8, sáng 8 chúng ta đi. Đi tới nơi thì chúng ta nên, vì là về lễ đầu xuân, chúng ta về về hành hương về đất tổ để lễ Tam Lục Đại Tổ Sư Trần Nhân Tông, Pháp Loan và Huyền Quang, ba vị tổ sư của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam chúng ta. Thì chiều tối lại thì chúng ta về chùa Ba Vàng ăn uống và nghỉ ngơi ở đó. Và sáng ngày 9 thì chúng ta dự lễ khai mạc các ban khánh thành với chư tôn đức tăng ni Phật tử ở chùa Ba Vàng. Dự kiến là có khoảng độ 75-80.000 người tham dự trong buổi lễ các ban khánh thành đó, rất lớn. Các nguyên thủ cũng đã nhận lời về đó để tham dự cái đại hội đó, cho nên chúng ta cũng ai đi được hoan hỉ, ngôi chùa rất là đẹp, rất linh thiêng. Vừa đi hành hương về núi tổ Yên Tử, vừa là đi lễ nữa, các phật tử chúng ta ai đi được thì đăng ký. Những người nào mà ốm đau bệnh tật quá thì hoan hỉ thì thôi chuyển hoàn thì không nên cho đăng ký. Vì chúng ta còn leo Yên Tử, mà đi Yên Tử đi leo thì không đi cáp treo đông lắm, ốm đau bệnh tật ra thì phải hoàn thì không lấy được. Đấy, có một thông báo như vậy thì đạo tràng chúng ta đi thì đạo tràng viên đạo tràng Tịnh Tông hội đi mặc áo Tịnh Tông hội, đeo giải đeo của Tịnh Tông hội để cho trang nghiêm, xuống đó ngồi đâu chúng ta ngồi thì một chỗ trang nghiêm. Tịnh Tông hội chúng ta đi đến đâu phải có oai nghi và tế hạnh như lần trước thầy nói rồi. Ví dụ lễ tới thì chúng ta ngồi, và khi lên ngồi là chúng ta ngồi một chỗ, và lúc đi thì đi lễ thì viên tử trên bá cũng đi làm được, thì leo núi cho nên chúng ta thì ăn mặc bình thường được. Nhưng mà khi dự lễ và dự lễ các ban khánh thành chúng ta bàn, chúng ta ngồi chung với nhau một khu ăn mặc đúng như là nghi thức lễ bái của Tịnh Tông hội của chúng ta.
Các bạn cùng hát nhỉ ha. Và qua đây thầy cũng xin thông báo một tin mừng. Qua lời phát động ngày hôm qua về chương trình xây dựng đạt tượng ở chùa Khai Nguyên, thì tối hôm qua đã có một Phật tử 579 Anh Xuân Hà Nội đã phát tâm 100 triệu. Có một Phật tử Hòa Bình không nêu tên phát tâm là 20 triệu. Phật tử Hà Nội cũng không có nêu tên phát tâm 10 triệu. Còn lại mấy Phật tử đã phát tâm 5 triệu, 3 triệu, 2 triệu, 1 triệu, chắc hẳn là khoảng độ 10 người trở lên gì đó. Thì cũng không có nêu tên. Còn một Phật tử nữa ở Hà Nội thì phát tâm một pho tượng Bác Hồ Kim Cương ở trên điện có năm chuẩn đề, một pho là 100 triệu tại chúng chúng ta cũng hoan hỉ. Và hôm nay còn có một số Phật tử mới tới thì thầy cũng thông báo để đại chúng chúng ta biết được là ngôi chính điện của chùa Khai Nguyên thầy chính thức bắt đầu đi vào khởi công để hoàn thiện từ ngày 12 tháng Giêng vừa qua. Ba hôm nay thì công việc thì thật họ tạm nghỉ phân luồng xe cộ, bắt đầu sang ngày mai thì thật sẽ làm tiếp. Dự kiến trong năm nay thì sẽ hoàn thiện phần cơ bản, còn phần tượng tháp và nội thất thì phải năm nay và sang năm mới có thể xong được, để làm cái nơi tu tập và nơi ngưỡng vọng, nơi thờ phụng trang nghiêm để cho nhân dân Phật tử thập phương địa phương có nơi để chiêm bái, để lễ, để sinh trưởng vô lượng công đức, vô lượng phúc báo, gieo đại thiện duyên với Tam Bảo và Pháp Tăng. Hôm nay thì thầy tiếp tục thông bạch tới tất cả đại chúng, nhất là những Phật tử còn mới chưa biết về cái chương trình thông bạch để xây dựng ba tôn tượng Tây Phương Tam Thánh ở thờ đại chính điện của chùa Khai Nguyên. Chúng ta đây là đặt đường thôi, thì bao giờ có pháp hội chúng ta mới tổ chức ở đây. Còn tất cả việc tu tập đại chúng và chư tăng hàng ngày sau này thì ở tại chính điện của chùa Khai Nguyên. Chúng ta chính điện của chùa thường là được 500 người tu tập, cho nên thì sau này cũng như cái khóa tu của 500 người sẽ xuống thì ta tu tại chính điện, nhất là chư tăng. Chư tăng ni sẽ tu tập tại chính điện, cho nên công đức tạo dựng ba tôn tượng Tây Phương Tam Thánh ở chính điện của chùa Khai Nguyên là công đức vô lượng. Thầy cũng thông bạch với tất cả đại chúng, tin ở trong vị ở Đài Loan, quý vị nào muốn phát tâm tùy công đức thì chúng ta liên lạc ở chính điện và chúng ta bỏ vào công đức 5.000, 10.000, 500, 10.000 vân vân đó tùy tâm. Và quý nào muốn trực tiếp gặp thầy chủ trì thì muốn gặp thầy chủ trì. Và hôm qua khi thông báo như vậy là có một Phật tử cũng ở thành phố Hà Nội, và trong đạo tràng chúng ta cũng xuống là đăng ký nhận trước là sẽ cúng đàn vào tôn tượng Đức Phật A Di Đà, nhưng vì đó chưa thông báo là cúng dường bao nhiêu đó, cho nên chúng tôi cũng chưa thông báo cho đại chúng. Vì đó chỉ mới thông báo và đăng ký là muốn cúng dường vào tôn tượng Đức Phật A Di Đà chính điện, cũng được bao nhiêu thì chúng tôi chưa biết, cho nên chưa thông báo. Các vị hoan hỉ trong năm mùa và chương trình năm nay. Vâng, thì bây giờ đã quá thời gian ban phát kinh đi phát kinh cho đại chúng. Các Phật tử nào mà chưa được thầy ban phát kinh đi phát kinh, trong khi ban phát kinh thì thầy sẽ có 5 phút để nói chuyện với các quý vị thêm. Các quý vị đây, cái tập mà chưa giải thích đây còn rất nhiều đây, khoảng độ tầm 300 câu hỏi. Các Phật tử mà thầy chưa trả lời được thì cũng hoan hỉ ha. Đầu xuân năm mới hoan hỉ cho nhau ấy, chứ đừng có bước trong lòng ha. Đáp ứng trong lòng nó phủ được thành bệnh á. Mà thành bệnh thì có chứa cái bệnh mà ấp ủ ở trong lòng, mà ấp ủ là cái bệnh là không hoan hỉ với thầy cái gì nữa thì nó càng khổ nữa. Cho nên không được vỗ tay, phải có hoan hỉ vỗ tay làm gì? Phải có vỗ tay cái đấy. Cái gì cũng vỗ tay thì người ta phải lắm. Đi phát kinh chưa? Vâng, và nếu mà tắt kinh rồi thì xin cung kính chư tôn đức tăng ni quy lên đi và tự lòng tu chúng ta làm trang nghiêm vững vàng trường hợp thời điểm nhất.
Oh,